Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Văn Xanh ở Tiền Giang, Việt Nam hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, xin hỏi bác sĩ một vài chứng ở móng tay. Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, tất cả móng tay và móng chân của tôi đều phát triển bình thường, theo hiểu biết không chuyên môn của tôi, đó là chúng cứ dài ra và đủ chắc chắn để bao phủ phần đầu ngón tay và ngón chân. Cứ khi chúng mọc ra hơi dài một chút, sau khoảng trên dưới một tuần, là tôi dùng kéo cắt móng tay, cắt chúng ngắn lại. Tôi làm công việc chân lắm tay bùn nên thường cắt móng tay rất ngắn để tiện làm công việc và dễ giữ vệ sinh chứ không có nhu cầu làm đẹp. Móng ở mọi ngón tay của tôi đều bình thường trừ móng tay của ngón trỏ và ngón giữa của một bên tay trái ở vị trí khoảng 1/3 theo chiều từ phải sang trái. Của hai đầu móng tay này luôn có sẵn một vết nứt theo chiều dọc của móng tay. Tôi phải luôn cắt hai móng tay này sát dính với phần tiếp xúc giữa móng tay và da của ngón tay. Thậm chí đến đau chỗ cắt đó cả ngày thì không thấy vết nứt chiều dọc đó nữa. Nhưng khi móng của hai ngón tay này mới chớm mọc ra là vết nứt chiều dọc đó xuất hiện theo, giống như chúng được đút khuôn sẵn từ bên trong trước khi mọc ra. Và khi đó tôi phải càng sớm càng tốt cắt sát chúng vào da lại. Vì ngay điểm nứt đó là chỗ giống như một đầu xước nhọn rất dễ móc vào mặt vải quần áo, vải bọc đệm v.v. và làm gãy hay đứt một phần của móng tay đó, đôi khi gây chảy máu và thường là đau đến mấy ngày. Trong khi đó, trường hợp của đứa con tuổi thiếu niên của tôi thì các móng tay của cháu lại không mọc ra đầy đủ để tạo được một lớp móng tay đủ cứng, láng, bọc ngón tay. Các ngón tay của cháu gần giống như một móng tay, móng chân nào đó trước đó bị dập hư vì một tai nạn gì đó mà móng không chịu mọc lại, hay chỉ mọc eo uột. Các ngón tay của cháu hoàn toàn không bị gì trước đó. Xin hỏi bác sĩ, những triệu chứng về móng tay và móng chân đó có phải là cơ thể thiếu chất gì hay không? Xin bác sĩ giải thích và tư vấn giúp. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của thính giả viết thư hỏi về móng tay bất bình thường. Thì móng tay bất bình thường có thể là dấu hiệu của một bệnh toàn thân. Tôi xin nhắc lại là có thể thôi, ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Ví dụ như trong một cái bệnh gọi là coilonychia thì cái móng tay nó mỏng, nó lõm xuống, phía bờ thì ven lên và có thể giữ một, ví dụ mình bỏ một cái giọt nước ở trong đó thì cái giọt nước có thể nằm yên ở đó. Và đó là cái dấu hiệu của một cái bệnh thiếu chất sắt ở trong cơ thể của cái người đó. Trong cái từ coilonychia này thì hay là người Mỹ còn gọi là spoon nail, thì coilos có nghĩa là nó lõm. Và onychia thì là cái móng, thì nó cũng dạng gì như vậy thôi. Thì cái một số người bị cái bệnh vẩy nến là cái bệnh psoriasis, hay là những cái người bị một cái bệnh loại rụng tóc gọi là alopecia areata, là một cái bệnh mà do cái từ miễn nhiễm cái cơ thể nó tạo ra những cái kháng thể nó chống chính cái cơ thể của mình. Hay là một cái số người người ta bị cái hội chứng gọi là writer, là cái hội chứng trong đó cái người đó đau khớp, con mắt thì bị viêm đỏ và bị viêm đường tiểu, người đó đi có thể đi tiểu rác thì tạo thành ra một cái hội chứng. Nguyên nhân là người đó được phơi nhiễm hay họ tiếp xúc hay là họ đã vừa bệnh với một cái con vi khuẩn nào đó. Thì những cái người trong cái nhóm bệnh đó họ có thể có những trên móng tay những cái vết lõm lấm chấm ở trên các móng tay và cái từ tiếng Anh người ta gọi là nail pitting. Pitting, pit là một cái lỗ nhỏ. Và về cái vấn đề móng tay dễ gãy, brittle nail, thì có những cái người có những cái sọc cứng nó dọc theo cái bề dài của cái móng tay hay là bề ngang của cái móng tay. Khi mà nó dọc theo như vậy, cứng nổi lên như vậy thì người ta từ tiếng Anh người ta gọi là ridging. Và những cái đường ngang thì lúc đó người ta gọi là những cái đường bow, đặt tên theo cái ông tên là ông bow. BEAU gọi là bow lines, có thể là màu trắng đục hay là cái móng tay nó có thể đổi màu hay là có thể có những cái vệt màu xám, màu xanh. Thì lúc mà người ta bị những cái thay đổi như vậy thì người ta nghi là ảnh hưởng của cái việc thiếu vitamin. Ví dụ như là có một số trường hợp một số người thiếu vitamin B12 thì họ cái móng tay họ có thể bị sọc ridging, hoặc là nổi dọc theo cái chiều dọc của cái móng tay, hay là ví dụ những cái người thiếu cái chất kẽm ở trong cái cơ thể, kẽm là zinc, hay là thiếu chất calcium thì họ cũng có thể có những cái thay đổi, móng tay họ bị đục trắng. Bác sĩ nếu mà nghi những cái chuyện như vậy thì có thể xác nhận bằng cách thử đo mức zinc hay là zinc là kẽm ở trong cái máu, hay là đo mức vitamin B12 hay là calcium ở trong máu của bệnh nhân. Tuy nhiên đa số theo tôi thấy thì những cái trường hợp nó không có phải là do những cái nguyên nhân mà thiếu những cái chất đó, và là nó là những cái khác biệt tùy thể chất từng người, hay là có những cái giai đoạn trong người, trong đời có những cái biến cố nào đó thì gây những cái thay đổi ở trong cái móng tay hay là móng chân mà thôi. Những cái vệt trắng, những cái lọm ngang chừng 1 mm mà nó nằm ngang cái móng tay mà chúng ta vừa kể, cái là gọi là cái đường bô đó, những cái bô lines đó, thì có thể xảy ra lúc cái cơ thể nó trải qua một cái stress đáng kể nào đó, như là viêm phổi hay là người bị tiểu đường hay ban đỏ quai bị. Nó trong cái lúc mà người đó bị bệnh thì cái sự sản xuất của cái mô liên kết ở trong cái vùng cái móng tay đó nó bị gián đoạn trong một cái thời gian, và là nó xuất hiện là một cái đường trắng hay là một cái đường có màu ở trên cái móng tay người đó. Ngoài ra một số người thiếu chất kẽm thì cũng có thể có cái đường bô đó. Ngoài ra cái móng tay dễ gãy hay là hình dạng bất thường thì nó có thể, mà lý do thường nhất là nó do nhiễm vi khuẩn hay là do nấm. Vi khuẩn là con bacteria, nó nhỏ hơn cái nấm, hay là do những cái nấm, nó fungal infection, nó mọc ở trong cái móng tay đó, hay là cũng có thể do một cái số chấn thương vào cái móng và ngón trong một cái số nghề nghiệp. Và khả năng của những cái nguyên nhân loại này trong trường hợp mà vị thính giả đang nêu ra đây thì cũng đáng kể, là vì theo như ông nói thì ông làm việc chân lắm tay bùn, thì những cái người đó nếu mà làm ở trong đất thật sự mà phải chân lắm tay bùn thật thì có thể là mình được phơi nhiễm đối với những cái nấm mọc hay là những cái nhiễm trùng nhiều hơn. Tuy nhiên thì cái chuyện mà có phải đúng như vậy không thì phải có do một cái bác sĩ nhìn thấy những cái ngón tay như vậy và quyết định, và nếu cần thử nghiệm ở trên những cái ngón tay đó. Và hai cái ngón trỏ và giữa trong trường hợp này thì tôi không biết là vị thính giả này có dùng cái ngón tay đó để làm cái việc gì, hay phải khều, phải móc thường xuyên trong cái công việc của mình hay không. Và về khả năng mà cái này gây ra do thiếu một cái chất dinh dưỡng nào đó thì đương nhiên là tôi không thể trả lời cho cả trường hợp cá biệt được. Nhưng mà có vẻ như là cái khả năng đó cũng thấp nếu mà cái người bệnh ăn uống bình thường và nếu mà không có cái điều gì khác ở trong cơ thể. Nói về những cái bệnh di truyền, vì chúng ta bàn ở đây vì thính giả có nêu ra trường hợp là người con cũng có những vấn đề ở trong cái móng tay, thì nói về những cái bệnh di truyền mà nó hiện diện hay là nó tồn tại ở người cha đồng thời và người con thì chỉ có một cái số nhỏ trường hợp là dấu hiệu móng tay bẩm sinh là cái biểu hiện duy nhất. Có nghĩa là nếu mà nó là một cái bệnh di truyền thì đa số là nó có những cái hội chứng, nó có những cái biểu hiệu khác. Chỉ trong những cái trường hợp hiếm thì đây chỉ là cái biểu hiện duy nhất ở trong cái móng tay. Và trong một cái số trường hợp hiếm thì người ta chứng minh nguyên nhân của những cái trường hợp di truyền đó là có những cái gene bất bình thường. Và những cái gene đó thường thường là những cái gene nó phụ trách về cái mô liên kết, và một số đã quan trọng thì nó nằm ở trên cái nhiễm thể số 17 trong những cái nhiễm thể của mình. Nếu những cái năm đầu tiên mà ví dụ một cái người đó bị một cái triệu chứng di truyền về móng tay của mình, nhưng mà trong những cái năm đầu tiên không có thấy gì mà sau đó lại xuất hiện, thì cũng có thể là do lúc đó trên cái đứa trẻ, trên em bé thì những cái móng nó chưa phát triển nhiều, nên nếu mà không có phải chuyên môn về cái ngành đó, mình cũng có thể khó nhận xét những cái thay đổi bất thường ở trên cái móng tay của em bé, và mình có thể ngạc nhiên là tại sao hồi trước nó bình thường mà bây giờ khi nó lớn lên thì lại thấy cái móng tay không có bình thường. Có thể là cái vấn đề là quan sát ở cái mức nào. Thì tóm lại, cần biết ngoài những cái thay đổi về móng, bệnh nhân có những cái triệu chứng ở các bộ phận đi kèm hay không. Về việc cái người con cũng có vấn đề móng bất bình thường thì chúng ta cần tìm hiểu thêm xem những cái người bà con trong gia đình có những cái vấn đề tương tự với móng hay không. Những cái người bà con này là tính luôn những người như là chú, bác, cô, dì hay là ông nội, ông ngoại, nó có cái vấn đề gì, nó có một cái sợi dây liên lạc nào về huyết thống ở trong gia đình hay không. Nếu có thì có thể thêm là một cái yếu tố để chúng ta dễ định bệnh hơn, nhưng mà phần đông thì cũng khó mà định bệnh chính xác. Và nên chúng ta nên để ý là móng, răng, da, tuyến mồ hôi, ví dụ như một cái số người họ không có mồ hôi và họ không có chịu được cái thời tiết nóng là vì họ không có tiết ra mồ hôi, họ không có thải nhiệt trong người họ ra được. Những cái bệnh về da, về hệ thần kinh, nhất là về mắt, tai, hay là những cái người có những cái ngón tay nó bất bình thường, ví dụ như những cái ngón tay nó dính liền với nhau, nó có một cái giống như là cái màng giống như ở chân vịt, nó làm mấy cái ngón tay nó dính liền với nhau. Thì nếu mà có những cái triệu chứng nó hoặc là nhiều trong một hay hai những triệu chứng đó đi đôi với nhau thì có thể nó tạo thành là một cái hội chứng, mà những cái hội chứng này thường chúng ta gọi là cái loại ectodermal dysplasia, có nghĩa là loạn sản ở trong những cái hệ ectoderm. Ectoderm có nghĩa là một cái lớp đặc biệt ở trong cái bào thai, lúc cái con người còn là một cái bào thai, và một cái phần ectoderm là cái phần mà sau này nó phát triển ra thành những cái bộ phận móng, răng, da, tuyến mồ hôi và hệ thần kinh. Thì những cái người mà có những cái triệu chứng ở trong những cái bộ phận mà chúng ta vừa kể thì họ có thể thuộc vào một cái loại gọi là hội chứng loạn sản ectodermal dysplasia. Loạn sản là tôi xin dịch cái từ của dysplasia, có nghĩa là nó mọc ra không có bình thường, nó sản là sinh sản ra, nó tăng trưởng ra mà nó loạn, nó một cách không có bình thường. Và nếu thính giả thấy cần tìm hiểu tường tận hơn nữa thì nên gặp bác sĩ gia đình để bác sĩ khám kỹ lưỡng, và nếu cần thì đến bác sĩ chuyên khoa về da, và nếu mà có đi thì cũng nên dắt theo người con trai có mắc những cái bệnh ở móng. Và xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.